Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Essential Enneagram của bác sĩ tâm thần David N. Daniels và nhà tâm lý tư vấn Virginia Price là một cẩm nang nhập môn về hệ thống Enneagram thuộc dòng sách tâm lý ứng dụng và tự khám phá bản thân, ấn bản sửa đổi. Cập nhật này xoay quanh một bảng tự đánh giá nhằm giúp người đọc nhận diện kiểu tính cách chủ đạo của mình, rồi dùng kết quả ấy để quan sát cách mình suy nghĩ, cảm nhận và phản ứng trong đời sống. Sách trình bày 9 kiểu, gồm người cầu toàn, người cho đi, người thành đạt, người lãng mạn, người quan sát, người hoài nghi trung thành, người nhiệt tình, người bảo vệ và người hòa giải. Mục tiêu của sách không phải là gắn nhãn con người một cách cứng nhắc, mà là đưa ra một ngôn ngữ thực hành để hiểu các động cơ, điểm mạnh, điểm mù và khuynh hướng trong quan hệ. Điểm nổi bật của cuốn sách là cách kết hợp bài kiểm tra có cấu trúc với phần hướng dẫn diễn giải ngắn gọn, trực tiếp và định hướng phát triển cá nhân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bài tự đánh giá là điểm khởi đầu, không phải bản án về tính cách. Trọng tâm thực dụng nhất của The Essential Enneagram là giúp người đọc xác định kiểu Enneagram có khả năng phù hợp nhất với mình. Daniels và Price không chỉ yêu cầu người đọc chọn một mô tả nghe có vẻ giống mình, mà hướng dẫn họ kiểm kê các cách suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm thường gặp. Cách tiếp cận này quan trọng vì cùng một hành vi bề ngoài có thể bắt nguồn từ những động cơ khác nhau. Một người làm việc chăm chỉ có thể bị thôi thúc bởi nhu cầu làm đúng, mong muốn được công nhận hay nhu cầu tránh cảm giác bất an. Theo logic của Enneagram, động cơ lặp lại mới là dữ liệu cần xem xét kỹ hơn hành vi đơn lẻ. Sách vì vậy khuyến khích việc tự quan sát thay vì chẩn đoán vội vàng. Người đọc cần đối chiếu kết quả bài test với phần mô tả từng kiểu, đồng thời lưu ý những khuynh hướng của mình trước khi đã trải qua nhiều quá trình phát triển bản thân. Đây là một điểm hữu ích vì hình ảnh hiện tại của một người có thể đã được điều chỉnh bởi tuổi tác, môi trường hoặc học hỏi. Dù các tuyên bố về tính khoa học của Enneagram nên được tiếp nhận thận trọng, bảng hỏi trong sách vẫn có giá trị như một công cụ phản tư có cấu trúc. Nó tạo ra điểm xuất phát rõ ràng để người đọc đặt câu hỏi về các phản ứng tự động của mình. Thứ hai, 9 kiểu tính cách được phân biệt bằng động cơ và chiến lược đối phó. Cuốn sách giới thiệu 9 kiểu tính cách bằng các tên gọi dễ nhớ, từ người cầu toàn đến người hòa giải. Tuy nhiên, giá trị của hệ thống không nằm ở việc biến 9 tên gọi thành những khuôn mẫu đơn giản. Mỗi kiểu được dùng để mô tả một chiến lược tâm lý quen thuộc nhằm duy trì cảm giác an toàn, giá trị hoặc sự ổn định. Chẳng hạn, khuynh hướng cầu toàn hướng sự chú ý vào tiêu chuẩn và điều cần sửa. Khuynh hướng thành đạt quan tâm nhiều đến hiệu quả và hình ảnh năng lực. Khuynh hướng quan sát có thể bảo toàn nguồn lực nội tâm bằng việc lùi lại để phân tích. Các mô tả này không hàm ý rằng một kiểu luôn hành động giống nhau, mà đề nghị người đọc nhìn vào điều họ có xu hướng chú ý, né tránh và bảo vệ. Sự phân biệt dựa trên động cơ giúp giảm nhầm lẫn giữa các kiểu có biểu hiện tương tự. Người hay giúp đỡ người khác, chẳng hạn, không mặc nhiên thuộc kiểu người cho đi nếu hành động đó chủ yếu nhằm đáp ứng một chuẩn mực đạo đức hoặc xây dựng thành tích. Bằng cách đặt câu hỏi về lý do đằng sau phản ứng, sách làm cho việc phân loại trở nên tinh tế hơn. Đồng thời, nó nhắc người đọc rằng kiểu tính cách là một mô hình về khuynh hướng, không phải toàn bộ căn tính hay năng lực của một cá nhân. Thứ ba, điểm mạnh và điểm mù phải được nhìn cùng nhau để tránh tự hợp thức hóa thói quen. Một đóng góp quan trọng của The Essential Enneagram là không mô tả tính cách chỉ như tập hợp khiếm khuyết cần sửa chữa. Mỗi kiểu đều được xem là có những năng lực tự nhiên, nhưng chính năng lực đó có thể trở thành điểm mù khi bị dùng quá mức hoặc được vận hành một cách tự động. Tính cẩn trọng có thể hỗ trợ trách nhiệm, nhưng cũng có thể biến thành phê phán liên tục. Sự quan tâm đến người khác có thể tạo nên lòng rộng lượng, nhưng có nguy cơ chuyển thành can thiệp hoặc lệ thuộc vào việc được cần đến. Khả năng giữ hòa khí có thể làm dịu xung đột, nhưng cũng có thể khiến một người né tránh việc nêu nhu cầu riêng. Cách đặt song song này có ý nghĩa thực tế. Nó ngăn người đọc dùng nhãn Enneagram để biện minh cho những hành vi gây hại, như nói rằng mình kiểm soát vì bản chất là người cầu toàn hoặc rút lui vì vốn là người quan sát. Thay vào đó, sách định hướng người đọc nhận biết thời điểm một phẩm chất đang phục vụ đời sống và thời điểm nó đang thu hẹp lựa chọn. Phát triển theo tinh thần cuốn sách không đòi hỏi xóa bỏ kiểu tính cách. Nó đòi hỏi có thêm khoảng dừng giữa thôi thúc và hành động để điểm mạnh được sử dụng linh hoạt hơn. Đây cũng là lý do các mô tả kiểu tính cách có thể hữu ích cho tự phản tỉnh hơn là cho việc dán nhãn người khác. Thứ tư, hiểu kiểu tính cách giúp đọc lại các căng thẳng trong quan hệ gần gũi. sách dành sự chú ý đáng kể cho tác động của kiểu tính cách đối với hạnh phúc cá nhân và quan hệ với người khác. Ý tưởng cốt lõi là xung đột không chỉ đến từ khác biệt về quan điểm, mà còn từ việc mỗi người ưu tiên những điều khác nhau khi chịu áp lực. Có người tìm kiếm sự chắc chắn, có người bảo vệ quyền tự chủ, có người muốn được nhìn nhận, và có người cố giữ yên ổn bằng cách giảm nhẹ bất đồng. Khi không nhận ra các ưu tiên ấy, người ta dễ diễn giải hành vi của đối phương theo hướng đạo đức hóa. Sự dè dặt có thể bị xem là lạnh lùng, câu hỏi thận trọng có thể bị hiểu là thiếu tin tưởng, còn nhu cầu được ghi nhận có thể bị đánh giá là hời hợt. Khung Enneagram trong sách không giải quyết thay giao tiếp, cũng không cho phép dự đoán chính xác hành vi của bất kỳ ai. Dù vậy, nó cung cấp các giả thuyết hữu ích để thay đổi câu hỏi từ người kia có vấn đề gì sang điều gì khiến họ cảm thấy bị đe dọa hoặc không được đáp ứng. Việc hiểu các mẫu phản ứng lặp lại có thể giúp người đọc lựa chọn cách trao đổi cụ thể hơn, như nói rõ nhu cầu, kiểm tra giả định và nhận diện lúc mình đang phòng thủ. Giá trị quan hệ của sách nằm ở sự dịch chuyển từ phán xét nhanh sang quan sát động cơ và nhu cầu một cách thận trọng. Cuối cùng, định vị cuốn sách như một cẩm nang ngắn, có hướng dẫn sử dụng hơn là một khảo luận hàn lâm với dung lượng tương đối ngắn. The Essential Enneagram được thiết kế như một hướng dẫn tiếp cận nhanh với Enneagram hơn là một công trình lý thuyết toàn diện. Cấu trúc gồm bài tự đánh giá, mô tả 9 kiểu và gợi ý phát triển khiến nó phù hợp với người mới muốn có lộ trình rõ ràng. Daniels, từng là giáo sư lâm sàng về tâm thần học và khoa học hành vi tại trường Y Đại học Stanford cùng Virginia Price, một nhà tâm lý tư vấn, trình bày cuốn sách bằng ngôn ngữ dễ dùng. Uy tín chuyên môn của tác giả và nỗ lực xây dựng công cụ đánh giá có hệ thống là một phần quan trọng trong vị thế của sách. Tuy nhiên, người đọc cần phân biệt giữa việc một bài test được tác giả và nhà xuất bản giới thiệu là được phát triển từ nghiên cứu. Với kết luận rộng hơn rằng, toàn bộ Enneagram đã được cộng đồng khoa học đồng thuận như một mô hình chẩn đoán tâm lý. Enneagram không thay thế đánh giá sức khỏe tâm thần. Các thang đo nhân cách được dùng rộng rãi trong nghiên cứu hoặc hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết. Giới hạn này không làm mất đi ích lợi của sách mà đặt nó đúng vai trò. Đây là công cụ phát triển cá nhân hiệu quả nhất khi được dùng với tinh thần tò mò, tự kiểm chứng và không tuyệt đối hóa kết quả. Tính cô đọng cũng đồng nghĩa người muốn đào sâu lịch sử, tranh luận học thuật hay các biến thể phức tạp của Enneagram sẽ cần tìm thêm tài liệu khác. Kết luận, The Essential Enneagram phù hợp nhất với người mới tìm hiểu Enneagram, người muốn có một bài tự đánh giá trên giấy đi kèm hướng dẫn diễn giải rõ ràng, hoặc người đang cần một khung từ vựng để quan sát các phản ứng lặp lại của mình trong công việc và quan hệ. Cuốn sách cũng hữu ích cho người đã biết sơ bộ về 9 kiểu, nhưng muốn quay lại với câu hỏi nền tảng, động cơ nào thường đứng sau cách mình lựa chọn, phòng thủ và kết nối. Lợi ích thực tế của nó nằm ở việc chuyển sự chú ý từ hành vi bề mặt sang các khuynh hướng sâu hơn, rồi liên hệ chúng với điểm mạnh, điểm mù và khả năng thay đổi. Người đọc có thể dùng các phần mô tả như giả thuyết để kiểm tra qua trải nghiệm, thay vì xem đó là phán quyết cố định về bản thân hoặc người thân. So với nhiều sách Enneagram thiên về diễn giải tâm linh, kể chuyện cá nhân hay trình bày lý thuyết rộng, cuốn này nổi bật nhờ định dạng gọn, trực tiếp và lấy bài test làm cửa vào. Nền tảng chuyên môn của David Daniels cũng khiến sách có vị trí đáng chú ý trong dòng Enneagram hiện đại. Tuy nhiên, sự khác biệt đó không nên bị hiểu là bằng chứng rằng Enneagram có thể thay thế khoa học lâm sàng hay đánh giá tâm lý chính thức. Đọc sách với thái độ cởi mở nhưng có phê phán sẽ giúp khai thác tốt nhất thế mạnh của nó, tức là một công cụ tự phản tỉnh dễ tiếp cận, có cấu trúc và hướng đến ứng dụng hàng ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ David Daniels, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!